Nam Phương và Duy Khang xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương và Duy Khang xin kính gửi lời chào đến với giáo sư và cô Quỳnh Lan.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas. Chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, Nam Phương và Duy Khang. Hôm nay đã là ngày cuối năm của năm 2016 rồi, chúng ta lại sắp sửa bước sang năm mới 2017. Giao thừa Tết Tây rồi đó, Nam Phương và Duy Khang ơi.
Dạ vâng ạ, không biết là cô Quỳnh Lan và giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cảm thấy như thế nào. Nhưng mà cái cảm giác của Duy Khang vào cái ngày cuối năm nó cũng lẫn lộn lắm. Mình vui cũng có, hơi tiếc tiếc cũng có. Và mình nói chung là nó rất là lạ.
Thấy thời gian nó qua nhanh phải không?
Dạ thêm tuổi đó thưa cô.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Duy Khang, cô Nam Phương, quý thính giả của hai miền Dallas và Houston. Tôi cũng có cái tư tưởng giống như anh Duy Khang vậy. Năm khi mà mình ngày hôm nay, nhất là ngày hôm nay, tối nay là New Year Eve, là đêm giao thừa Tết Tây, thì cái tư tưởng mình như lẫn lộn. Nó hơi gọi là có vui có, buồn có, sắp sửa qua năm mới, nhưng mà mình lại nghĩ lại năm rồi chuyện gì nó đã xảy ra tốt, đẹp như thế nào, và một năm sắp sửa trở thành quá khứ và năm tới sẽ đến như thế nào. Thành ra nó... cho nên đại đa số người ta nghĩ về quá khứ và nghĩ về tương lai, cho nên họ có cái New Year Resolution là như vậy. Có thể một lát nữa mình nói sơ sơ coi quý anh chị nghĩ như thế nào về cái chuyện này.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thường thường tâm lý của mọi người đó thì hay muốn níu kéo lại thời gian, nhưng mà đi đến trước một cái tương lai thì chúng ta hy vọng cái tương lai cho năm tới thì được tốt đẹp hơn, cái gì nó cũng phải là hơn của năm ngoái, nhất là những cái niềm vui về sức khỏe. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào những cái giờ phút sau cái chương trình. Thì bây giờ trở lại với chương trình như bình thường thì thưa giáo sư, có lẽ là chúng ta cũng vẫn nói về cái tin tức thị trường chứng khoán. Không biết là cuối tuần qua thì thị trường chứng khoán đóng cửa vào cái khoảng thời gian đó thì không biết cái chỉ số như thế nào, và cũng xin giáo sư có thể tổng kết lại thị trường chứng khoán trong suốt một năm 2016 ra sao thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa chị, thị trường stock market chứng khoán thì rất là tốt, vẫn giữ cái mức kỷ lục, mặc dù Dow Jones Industrial 30 đó ráng trèo lên khỏi cái mức 20.000 mà trèo lên không được. Nhưng mà ở cái mức 19.763 điểm là quá tốt, quá cao rồi. Thật sự nó cao, ngay cả cái S&P 500 là index của những công ty 500 công ty lớn nhất của thế giới, mà trong đó đại đa số là Hoa Kỳ đó, cũng ở mức cao điểm, có nghĩa là cao nhất trên mấy năm nay. Kết thúc ở cái điểm là 2.239 điểm. Nasdaq cũng vậy, có nghĩa là index nào cũng cao hết, 5.383 điểm. Giá dầu thô tròn đèm gần lên đến 54 đô la một thùng dầu thô. Mình nên nhớ là hồi năm 2000, cách đây 2 năm thì giá dầu thô nó xuống có 20 mấy đô, có một lúc xuống có 20 mấy đô thôi. Mà dĩ nhiên là lúc nào cũng dưới khoảng 30 ba mấy đô là quá thấp, bây giờ nó lên khoảng 50, 54 đô. Và giá vàng thì so với đầu năm trước đó, giá vàng luôn luôn vẫn thấp, nhưng mà so với đầu năm trước với cái giá hiện tại đó là 1.152 đô la, có nghĩa là đã gia tăng khoảng 8% so với đầu năm trước, thành ra cũng không thay đổi bao nhiêu. Dạ vâng, đó là đại cương của thị trường chứng khoán thưa chị.
Thưa giáo sư, như vậy đó, khi mà cái giá dầu nó thô nó lên cao đó, thì cái giá vàng nó như thế nào ạ? Thông thường là lên hoặc là xuống theo cái giá dầu thô thưa giáo sư?
Dạ, nó không nhất thiết là đi theo lên xuống giá dầu thô, mặc dầu nó có ảnh hưởng với nhau, tại vì kinh tế thì nó như là cái này nó ảnh hưởng cái kia. Giá nếu mà giá dầu xăng lên nhiều và gọi là cái chi phí của gasoline của thùng xăng lên nhiều thì vật chất nó gọi là vật giá nó lên, thì một khi giá dầu xăng mà lên thì tất cả giá đều lên, giá thực phẩm, transportation, tất cả người xe cộ thì nó đẩy lạm phát lên. Mà khi lạm phát lên nhiều đó thì phần nhiều là nếu mà lên thiệt nhiều đó thì người ta mua vàng. Người ta vàng, mua vàng để người ta dự trữ tại vì người ta sợ lạm phát. Nhưng mà hiện giờ nó lên xuống chút tính thì nó không có ảnh hưởng đến giá vàng nhiều thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, một câu hỏi khác thì Nam Phương muốn hỏi rằng là chúng ta là chuẩn bị qua một cái năm mới, đó là năm 2017, thì không biết rằng là những cái yếu tố nào làm ảnh hưởng cái nền kinh tế Hoa Kỳ cho cái năm 2017 là năm năm mới đây thưa giáo sư?
Dạ vâng, trước khi trả lời yếu tố đó, tôi bên trả lời cái câu hỏi mà chị Quỳnh Lan nói là tóm lược lại của năm 2016, tôi xin phép vài phút trở lại tóm lược lại năm 2016. Trong 2016 đó, mình thấy là nửa năm đầu của 2016 đó, thị trường đầu tư hay chứng khoán hay là những cái tin tức về những công ty nó không được khả quan cho lắm. Cái stock market và tất cả mọi chuyện nó đều xảy ra tốt đẹp hơn nửa năm cuối, mà nhất là sau khi bầu cử thắng lợi của Donald Trump. Và sở dĩ mấy tháng nay đó cái stock market nó lên đủ thứ là tại vì người ta hứng khởi, người ta tin tưởng vào cái thứ nhất là cái chương trình giảm đi thuế vụ của ông Donald Trump. Cái thứ nhì nữa là ông hô hào và chỉ định trâu nội các, những người toàn là chống những cái luật lệ phức tạp của tiểu bang, có nghĩa là bớt deregulation và sẽ đầu tư rất nhiều vào infrastructure. Đó là ba cái yếu tố làm cho stock market thay đổi rất nhiều trong thời gian ghế. Cũng tóm lược theo trong năm 2016 thì mình thấy cái stock của bên Trung Quốc thấy mọi chuyện đều từ từ đi xuống, stock market cũng xuống và tiền doanh cũng đi xuống. Nửa năm đầu đó người ta rất lo sợ là tại vì cái triển vọng của Trung Quốc là cái nền kinh tế lớn thứ nhì của toàn cầu, không có chi khả quan. Trong lý đó là người ta lại lo ngại cái Hoa Kỳ có thể vô cái nạn gọi là suy thoái, cho nên người ta Dow Jones lúc đó khoảng có 15.000 điểm thôi, còn trèm 15.000 điểm mà bây giờ gần 20.000 điểm rồi. Đó là những cái thời đoạn đó, khi mà cái thời gian mà thấp nhất là 2003, là dầu thô lúc đó là 26 đô la, không thể tưởng tượng mà thấp như vậy. Mình nhớ là có thời gian là dầu thô lên tới một trăm mấy chục đô luôn. Rồi cộng đến là trong năm 2016 mình thấy là nền kinh tế của Hoa Kỳ GDP đó đầu năm đó, nó tròn trèm có 1% mà gần như là zero vậy đó. Mà bây giờ đó cuối năm rồi á thì người ta tính ra cái GDP được gia tăng đó, sau khi chỉnh đốn gọi là adjustment về lạm phát đó, là GDP gia tăng 3.5%, đó là rất tốt, rất là healthy, rất là tốt. Và nạn thất nghiệp xuống 4.6%. Stock market tốt, nhưng mà cái quan trọng hơn hết là cái sự mua bán sáp nhập của những công ty lớn, những cái merger acquisition rất là nhiều. Trong năm 2016 đó, những công ty mà sáp nhập với nhau, mặc dầu chính phủ liên bang đã chống đối những cái cuộc sáp nhập rất là vĩ đại, nhưng mà vẫn sáp nhập với nhau với mức rất là cao là 3.7 ngàn tỷ, gọi là 3.7 trillion ngàn tỷ, nhưng nó vẫn thấp hơn năm 2015. Năm 2015, những sự sáp nhập nó còn nhiều hơn nữa, nó tới 4.4 ngàn tỷ đô la. Trong khi đó thì giá tiền của đồng tiền đô la của Hoa Kỳ đó trong năm 2016 so với những đồng tiền lớn của những quốc gia tân tiến ở trên toàn cầu đó được gia tăng khoảng 3%. Và thứ đó là cái chung quy những cái thay đổi của năm 2016 tóm lược trên phương diện kinh tế. Và trở lại với Cô Nam Phương hỏi câu chi, tôi tóm lược xong rồi tôi quên câu hỏi.
Dạ vâng, Nam Phương hỏi rằng là không biết rằng là những cái yếu tố nào mà làm ảnh hưởng cái nền kinh tế Hoa Kỳ trong cái năm mới là năm 2017 đó thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa năm 2017 đó, những cái yếu tố mà làm ảnh hưởng nhiều đó là tiền lãi. Mà tiền lãi đây đó là cái tiền nó ảnh hưởng đến đô la chứ không nhất thiết là tiền lãi. Mình đã biết rồi là Quỹ tiền tệ liên bang đã gia tăng tiền lãi rất là nhỏ và tượng trưng, nhưng mà họ tuyên bố là họ sẽ gia tăng 3 lần nữa. Thì cuối năm 2017 thì tiền lãi nó sẽ gia tăng khá nhiều, mỗi lần tuy ít nhưng mà cộng lại 3 lần nữa thì nó sẽ khá nhiều. tiền lãi đó nó sẽ đưa đồng tiền đô la cao lên. Mà tiền đô la mà giá lên cao đó, nó sẽ ảnh hưởng kinh tế toàn cầu hết. Đó là một chuyện thứ nhất. Thứ nhì nữa là khoảng cuối năm 2007, khi mà chính phủ Trump vô nội các làm việc rồi và lưỡng viện quốc hội ủng hộ ông đó, thì chương trình thuế vụ sẽ được ban ra và sẽ giảm thuế cho những người thiệt là giàu, những người tỷ phú nhiều hơn, và những người và giảm thuế cho những công ty, thì những chương trình đó sẽ đưa cái kích thích cho những gọi là những xí nghiệp nhiều. Và cái thay đổi nữa đó là chương trình gọi là bành trướng về quốc phòng hay là bành trướng về những cái infrastructure để dùng tiền để mà kích thích nền kinh tế. Nhưng mà cái tai hại của ba cái chương trình đó sẽ đưa xứ Hoa Kỳ thiếu nợ kinh khủng lắm lên nữa. Đó là cái điểm mà không được tốt, rất là lo ngại của chương trình kinh tế của ông Trump. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ kích thích kinh tế. Giống như là bây giờ mình muốn cho gia đình sung sướng, cho được thoải mái và sống một cách rất là sang trọng, thì mình mượn tiền, mình vay tiền và mình đầu tư, nhưng mà mình thiếu nợ nhiều hơn. Đó là cái điều mà xảy ra năm 2017, thưa thầy cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đó là nói về cái vấn đề yếu tố ảnh hưởng kinh tế cho riêng Hoa Kỳ trong năm sau. Còn đối với những quốc gia châu Á như là Trung Quốc, nè, Nhật và những cái nước Á Châu khu vực lân cận, trong năm 2017 thì những yếu tố nào sẽ làm ảnh hưởng vào kinh tế của những nước này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, những quốc gia đó họ đang rất là hồi hộp, rất là lo ngại, và đó là lý do mà họ theo dõi cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ rất nhiều, và nhất là lại là ông là Trump là cái người là tổng thống nữa, thành ra họ thật sự không biết gì hết. Cũng như đang chơi bàn cờ đánh phé vậy, họ không biết cái hay là bàn cờ tướng cái nước đi tới của ông là như thế nào. Nhưng mà ông đã vạch rõ ra đại cương cái chương trình của ông đi. Nhưng mà họ lo ngại nhất là tiền đô la. Tiền đô la bây giờ tiếp tục lên, mà thật sự Hoa Kỳ cũng đâu có muốn đô la lên nhiều lắm đâu. Lên chút ít thôi. Tại vì lên nhiều quá đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nghệ gọi là sản xuất và xuất cảng ra ngoại quốc. Nó sẽ làm chậm lại cái nền phát triển, nền kinh tế. Nhưng mà đó là không phải là muốn là được, là tại vì nền kinh tế tự do của Hoa Kỳ, khi mà đồng đô la lên như vậy đó, nó sẽ làm chao đảo lắm. Đồng tiền yên của Nhật Bản và đồng tiền Trung Quốc đó, nó chao đảo kinh khủng lắm. Hiện giờ đó Trung Quốc họ đã như là một chiếc Trung Quốc như là một chiếc tàu đang ở biển động, gọi là biển động cấp 3 đó, sóng gió dữ lắm, mà sóng gió đó là tiền tệ chứ không phải là kinh tế thì nó đã chậm trị từ lâu rồi. Nhưng mà cái sóng gió này là sóng gió về currency, có nghĩa tiền tệ của đồng tiền yên, yuan, nhân dân tệ đó, so với đô la. Tiền của Trung Quốc tiếp tục đổ xô ra qua Hoa Kỳ và qua ngoại quốc mà không ở trong đó nữa, họ kiềm chế không được, và họ muốn cho tiền đồng tiền yuan nó càng ngày càng đỡ hơn thay vì mất giá hàng ngày đó, thì bằng cách là họ thay vì dự trữ tiền đô la nhiều đó, thì bây giờ họ đã gần đây họ thay đổi, họ không giữ tiền đô la nhiều nữa, họ bớt đi, họ được giữ tiền của Nam Hàn, của Nhật Bản, của Âu Châu để không ảnh hưởng tùy thuộc vào đô la, thì điều này nó đã làm chiếc tàu nó bớt trong trên một tí xíu. Còn Nhật Bản thì đồng tiền yên dĩ nhiên là mất giá nhiều lắm, nhưng mà họ hy vọng rằng từ đây tới năm tới đó nó sẽ vững hơn. Nhưng mà hiện giờ Nhật Bản họ rất là hoan nghênh cái đồng tiền yên của họ xuống để họ xuất cảng được, tại vì đồ họ sẽ rẻ hơn.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta xoay qua một cái nước khác, đó là nước Do Thái. Thì không hiểu tại sao ông Donald Trump lại chú trọng đến nước Do Thái nhiều đến như vậy. Và đây có phải là vì lý do liên quan đến vấn đề kinh tế hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa ông Donald Trump, cái vị trí của ông đó so với Do Thái đó, thì dĩ nhiên là nó có ảnh hưởng chính trị và cái nhìn của ông về cái phía bên Trung Đông rất nhiều. Như quý vị biết, ông lấy một cái position rất là mạnh dạn và rất là cứng rắn đối với khối Trung Đông, nhất là đối với ISIS và đối với Iran. Iran là gọi là rất là lo ngại họ sẽ chế tạo bom nguyên tử, mà ông hoàn toàn bất đồng ý kiến cái cách làm việc rất là yếu mềm và gần như là nhu nhược hay là không hiệu quả của chính phủ Obama đối với Iran. Cho nên cái vị trí của ông đối với Do Thái nó ảnh hưởng đến chính trị, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế như chị nói nhiều. Là tại sao? Là tại vì như quý vị biết đó, đại đa số những công ty ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ là do Do Thái họ nắm đầu hết. Họ nắm cái cổ phần rất là mạnh. Họ nắm cổ phần ở trong Hollywood rất là mạnh. Họ nắm cổ phần ở trong ngân hàng rất là mạnh. Đó là lý do là tại sao cái một xứ Israel, một xứ nhỏ xíu à, lúc nào cũng tùy thuộc Hoa Kỳ để viện trợ hay là giúp đỡ, mà không, Hoa Kỳ không bao giờ xây lưng lại cả trăm năm nay rồi, lâu rất là nhiều rồi. Mà trong khi đó Việt Nam chỉ có mấy chục năm thôi là họ đã xây mặt một cách rất là dễ dàng, tại vì họ nắm tiền tệ. Và cái đường lối của Hoa Kỳ hiện tới với chính phủ Trump đó là rất là thiên vị và rất là thuận lợi cho những ngân hàng, mà những ngân hàng đó đại đa số là do Thái nắm, gọi là nắm cổ phần rất là mạnh, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Qua cái năm của 2017 đó, thưa giáo sư, không biết rằng là những cái chỗ mà bán lẻ như là retail, sale, không biết của năm 2017 không biết như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ, thưa mùa Noel vừa rồi qua rồi, sau trước đó là Thanksgiving.
Dạ,
thì
vâng,
những cái con số tally để mà nó họ tổng kết lại cái mùa mua bán chưa có chính, gọi là chính thức.
Dạ.
Thì mùa New Year sắp sửa đến, không bao lâu qua tháng Giêng đó, mình sẽ được có những con số chính thức là mùa bán lẻ như thế nào. Nhưng có một số công ty họ dữ liệu và họ research và họ phỏng vấn và họ tiên đoán rằng đó, mùa bán lẻ, gọi là sức bán lẻ retail sale đó, của năm 2017 có thể sẽ là năm mạnh nhất trong mấy năm. Một phần là vì lạc quan vào nền kinh tế, stock market lên, real estate giá nhà cửa lên, công ăn việc làm có vẻ xuống dưới 4.6%. Mọi người đều có vẻ đỡ an tâm và xài tiền một đôi chút. Thành ra họ nghĩ rằng năm nay có thể là năm tốt nhất so với 3-4 năm trước. Nhưng mà mình phải đợi kết quả mới biết, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nói về nếu như mà quý vị tiểu thương đang có một công ty với dạng như là C Corporation, có nên đổi qua cái dạng LLC hay là không, thưa giáo sư? Và giáo sư có thể là nói thêm để cho mọi người được biết C Corporation là gì và LLC là gì, trong trường hợp mà bây giờ khi mà chuyển qua một năm mới họ muốn chuyển đổi cái công ty của họ, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Dạ thưa, đây là một cái đề tài nó khá chuyên và là chuyên môn. C Corporation là một công ty, như quý vị biết, là một cái công ty gọi là thành lập với cái dạng mình có thể bán ra cổ phần. Những công ty lớn như mình thấy, những công ty như là Yahoo hay là Intel đều là C Corporation hết. Là tại sao? Là tại vì công ty đó trên phương diện iOS là nó hiện hữu như là một cá nhân mình vậy. Mình là một hiện hữu, mình cá nhân mình đóng thuế, công ty đó cũng là một phần tử đóng thuế hiện hữu. Và công ty đó trả lương cho nhân viên, và trong nhân viên nhận lương được thì lại trả lương của cá nhân. Đó là C Corporation. Thì C Corporation nó có hai yếu tố chính yếu. Là thứ nhất á, là khi mình làm thành lập giàu tiểu thương, một công ty một người cũng có thể làm C Corporation, một công ty 300.000 người cũng là C Corporation. Nhưng mà mình muốn thành lập một cái business, mình có thể thành lập với cái dạng C Corporation, mà cái dạng mà một số Việt Nam tiểu thương làm đó, thì họ vô cái LLC một số nhiều. Nhưng mà nếu ai không biết và đã vô C Corporation rồi thì nên hãy nhìn vào cái cách làm việc của LLC để đổi qua cái dạng đó. Nó rất có lợi. Là tại sao? Là tại vì á, trên phương diện tiểu thương đó, nếu mà mình làm theo cái một cái hình thức gọi là partnership á, có nghĩa là tôi với anh bắt tay với nhau, hoặc là có một cái cộng đồng, một cái contract nào đó bắt tay là partnership đó, thì mình không, mình đóng thuế chỉ một lần thôi, partnership không đóng thuế. Có nghĩa rằng cái công ty đó lợi bao nhiêu thì cái người phần hùng đó, họ đóng thuế thôi. One taxation, cái đó quan trọng lắm. Mình đóng thuế có một lần thôi. Nhưng mà cái nguy hiểm của partnership á, là rủi như bị lỗ lã hay thưa kiện á, người ta có thể thưa thẳng vào cá nhân và ngay cả nhà cửa thì tài sản riêng của mình bị thưa kiện. Cái C Corporation được có lợi là mình chỉ có thể mất cái cổ phần của mình đóng vô thôi. Có nghĩa là tôi với anh đóng vào một cái share của C Corporation thì nếu công ty đó phá sản gì mình chỉ mất cái cổ phần thôi. Còn người ta khánh tận thì người ta không có sue được những C corporation, có nghĩa là limited liability. Nhưng mà cái khía cạnh khác đó, nó rất là hại của C corporation là cái công ty đó làm lợi bao nhiêu phải đóng thuế trên phương diện IRS, tối đa là 35%, cái tax rate hiện tại là 35%. Ông Trump đang đề nghị giảm xuống 15%. Đó là một cái thuế đầu tiên. Rồi công ty đó trả lương cho nhân viên hay là cho người này người nọ, hay trả lợi nhuận dividend, nếu anh đầu tư vào cái stock đó là dividend, thì cái người nhận được cái lợi nhuận hay cái dividend đó phải đóng thuế một lần nữa, có nghĩa là double taxation, hai cái thuế. Thành ra nó có cái lợi mà có hại, nhưng mà công ty nhỏ đó, nó rất hại nhiều hơn. Là tại vì mặc dù cái limited liability thì nó có, nhưng mà đóng thuế hai lần hại lắm. Thành ra cho nên ra đời là LLC. LLC là Limited Liability Company. Đó là một cái dạng mà có thể lấy hai cái ưu điểm nhất của partnership và của C Corporation lấy lại với nhau và là trở thành LLC. Có nghĩa là những cái điều tốt nhất của hai bên lấy vào, nhưng mà những cái LLC đó được bảo vệ của luật tiểu bang chứ không phải liên bang. Mỗi tiểu bang nó có luật khác nhau của LLC. Thì đại đa số cái LLC là như thế nào? Là khi làm dạng tiểu thương đó, LLC đó, là mình giới hạn cái đầu tư mình, có nghĩa là bị mất lỗ lã, mình chỉ mất cái vốn mình thôi. Mình còn người ta không có sue, không có thưa kiện để lấy tài sản riêng được, mà LLC lại đóng thuế có một lần thôi. Có nghĩa là cái ưu điểm là one taxation và limited liability đều có của LLC. Thành ra làm tiểu thương nên có LLC. Mà bây giờ nếu mà mình đã lỡ vô cái C corporation rồi muốn chuyển LLC thì đó là một cái giai đoạn khá phức tạp, nhưng mà mình phải nhờ CPA hay là attorney họ làm, tại vì nếu không tốn tiền nhiều lắm. Nó có lợi, nhưng mà cái lần đầu mà chuyển từ cái C corporation qua LLC nó có thể tốn kém rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta không còn nhiều giờ nữa, thì thường là vào những cái thời điểm vào cuối năm á, thì mọi người trong chúng ta đều có một cái mong ước cho tương lai, hoặc phải nói là có một cái điều mà chúng ta không làm trong năm vừa rồi và mong sẽ được đạt tới trong năm tới, có thể nói gọi là quyết tâm đi. Thì thưa giáo sư, không biết là giáo sư Nam Phương và Duy Khang có một cái quyết tâm gì cho năm mới hay không, thưa giáo sư?
Dạ thưa, quyết tâm chắc phải nhiều quyết tâm chứ chị ha, chứ một cái chắc không đủ chị ha.
Nam Phương thì quyết tâm phải để dành tiền mà không để được cô ơi. Bây giờ phải nhờ giáo sư chỉ giùm.
Dạ, tôi nghĩ là cái quyết tâm của tôi đó, thì phần nhiều trước khi tôi nghĩ cái quyết tâm thì tôi nhìn lại quá khứ từ đôi chút, mấy năm rồi mình thành công cái gì, mình thất bại cái gì, và mình còn tiếp tục những cái chiều hướng đó không hay là thay đổi. Thì cái quyết tâm theo cá nhân của tôi đó, tôi đặt trọng tâm vào 4 địa hạt để cho nó cân bằng, giống như cái xe mình đó, cho 4 bánh xe chứ không phải là chỉ 3 bánh xe, 2 bánh xe thôi thì nó cân bằng đời sống mình hơn. Thì tôi chú trọng một phần đó, vào gọi là như thế nào để mà sức khỏe được tốt hơn, sức khỏe cho cá nhân mình được tốt hơn hay là cho trong gia đình mình tốt hơn, đó là một khía cạnh. Thứ hai, tài chính, kinh tế thì cái đó dĩ nhiên rồi, mình phải cách nào mình giảm thuế và gia tăng cái mức đầu tư cho nó tốt đẹp hơn. Và cái thứ ba nữa là tôi nghĩ rằng mình phải cải thiện cái sự giao dịch với trong gia đình hay là với cộng đồng hay là với bạn bè như thế nào nó hay hơn, tại vì luôn luôn mình có những lỗi lầm hay những cái sơ sót. Rồi cái thứ tư nữa là để quân bình với những cái điều mình muốn về kinh tế tài chính thì mình lại phải đặt cái ưu tiên vào như thế nào để mình cái đời sống mình nó vui và hạnh phúc và enjoy hơn, thì có lẽ nó cân bằng, nhưng mà mỗi người có cái ưu tiên khác nhau, phải không quý anh chị?
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Còn chưa nghe Duy Khang quyết tâm cái gì vậy kìa.
Thật sự thì những cái goal, những cái mục tiêu mà đề ra cho năm sau, Duy Khang cũng có một vài cái mục tiêu cũng giống như là giáo sư tiến sĩ Thư Hồ Lộc vậy. Thì thứ nhất là về cái bản thân mình đó, thì Duy Khang muốn là mình sẽ phải suy nghĩ positive nhiều hơn, cười nhiều hơn để mà mình enjoy cái cuộc sống mình nó nhiều hơn. Tại vì thấy cuộc đời nó ngắn ngủi quá, thì mà mình chưa làm được gì nhiều mà có, tại vì mình đã thấy nhiều người rồi, giống như họ chưa làm được nhiều cái điều mà họ mong muốn thì họ đã ra đi, thì mình cũng nghĩ tới cái điều đó để mà mình sống nó vui, nó khỏe hơn. Rồi về cái vấn đề nghề nghiệp của bản thân mình thì chắc chắn là mình sẽ phải làm việc tốt hơn cái công việc này, và mình sẽ phải thiết lập những cái connection, những cái relationship thật là tốt, không những tại nơi mình làm việc mà ngay cả tạo ra một cái mối quan hệ thật là tốt với những người bạn bè của mình nữa. Thì Duy Khang nghĩ như vậy thì sẽ làm cái cuộc sống của mình nó ý nghĩa hơn, sống một cuộc sống đáng có hơn. Không biết
là cảm ơn Duy Khang rất là nhiều. Riêng Quỳnh Lan thì cũng như là Duy Khang vậy, cũng mong ước là sang năm tới chúng ta, Quỳnh Lan có thể sống vui hơn, sống khỏe hơn. Rồi như giáo sư cũng nói là làm sao có dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, và cũng như nhiều thời gian cho bạn bè thân yêu của mình. Và cái điều cuối cùng đó là exercise. Lười quá chưa làm được, các thưa giáo sư.
Đúng rồi, chị.
Dạ vâng, giáo sư cũng...
đến đây thì chúng ta không còn giờ nữa rồi, thì xin được cảm ơn giáo sư Nam Phương và Duy Khang trong cái chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần của chúng ta. Bây giờ cũng đã một năm rồi qua đi, hy vọng sang năm tới thì chúng ta sẽ có những cái chương trình kinh tế được nhiều cái điều mà chúng ta hiểu biết hơn qua sự trình bày của giáo sư. Và hy vọng rằng là tất cả chúng ta có một năm mới được an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. Và chúng ta sẽ gặp lại vào năm tới 2017.
Dạ vâng, hay quá. Dạ, chị đã đại diện cho nhóm kinh tế chương trình này để chúc quý vị một ngày New Year Eve an lành, hạnh phúc và một năm tới thật là trọn vẹn và sức khỏe và mọi người sự như ý.
Dạ vâng, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong năm 2017.